Đây là pháp Hoa Tam Muội, là phương tiện ban đầu, là truyền Đà La Ni ban đầu, dù cho bậc thầy văn tự đến ngàn vạn cũng không thể cùng ông biện luận được. Tức ông được như vậy đó là ông biện luận là không ai qua. Sau sư mới đến Kinh Châu, Ngọc Tuyền nhập định trong một cây to, ngồi nhập định trong một cây to. Rồi một hôm có một con rắn to dài hơn 10 trượng, nó há miệng hướng vào, thấy không? Rồi những cái âm ma đó thì nó bài la liệt, tức là những cái ma mà thuộc về phần âm đó thì nó đứng la liệt. Rồi tới đá thì bắn như mưa. Trải qua một tuần như vậy thì sư vẫn không có dễ sợ gì hết, mà còn thương xót chúng nó mà nói thêm. Đó, cỡ như mình cỡ đó là giác gối chạy, ôm gối chạy. Phải không? Là cỡ đó là ôm gối chạy hết, chạy mất tiêu rồi. Còn ngài là một tuần lễ vậy là coi như không xong gì hết, coi như vẫn bình tĩnh, mà lại sau đó còn nói chuyện với chúng nó nữa. Đó, thì quý vị mới thấy người xưa là tu hành là ý chí nó mạnh mẽ như vậy đó. Còn mình bây giờ có khi là lâu lâu mà ở trong chùa một mình, ở phòng mình á, nhà không ai cũng sợ ma rồi nữa. Phải không? Còn cái này là ma mà nó dây một bên rồi đó, mà không phải một con, mà ở đây nó la liệt, la liệt là đầy giấy rồi đó, không? Mà ngài không sợ. Đây ma nó bao dây, rồi còn tên đá nó bắn nữa, rồi mình rắn hiện ra thành rắn há miệng dọ nữa, mà ngài cũng vẫn không sợ gì hết. Cuối cùng ngài mới thương xót, ngài mới bảo với nó nè: ngươi tạo các nghiệp sanh tử, tham đắm chút phước thừa, chẳng tự bi hối, tức là mà không có ăn năn hối hận. Nói xong thì các yêu ma đó liền biến mất hết. Rồi tối hôm đó thì mây tan trăng sáng, sư mới thấy có hai người uy nghi như là vua đến trước cung kính nói với sư, nói rằng: tôi là Văn Vũ. Văn Vũ tức là Quan Công đó, không? Tôi là Văn Vũ, cuối đời Hán, Nhiễu Dương, Cửu Châu, tức là Chín Châu đó, tàn phá, Tào Tháo thì bất nhân, Tôn Quyền tự cố thủ, tôi là nghĩa thần của nhà Thục Hán, tức là của Lưu Bị đó, không? Mong khôi phục ngôi vua, nhưng thời sự trái nhau, có chí mà không tội nguyện, chết đi còn chút công nghiệp, được làm vua núi này. Đại đức thánh sư sao phí sức thần mà đến đây? Đó, như vậy đó là do, tức là do ông Quan Công đó, ông đến, ông hù đó, đem binh tướng của ông đến hù đó để mà dọa ngài cho ngài đi, nhưng mà ngài không đi. Cho nên cuối cùng ông mới hiện thân, là ông nói: tôi là Quan Vũ, tức là Quan Công từ Đại Hán đó, cho biết. Thì đại sư mới đáp nè: là muốn ở đất này để mà kiến lập đạo tràng, để mà báo đức sinh thân. Nghĩa là sở dĩ ngài đến đây là muốn lập chùa ở đây. Thì ông Quan Vũ ra mới nói: xin thương xót con ngu muội, rủ lòng nhiếp thọ. Cách đây một xá tới là khoảng 30 dặm, có núi như là cái chiếc thuyền úp, đất đó thâm hậu, đệ tử sẽ cùng Tử Bình dựng chùa để cúng cho. Tức là Tử Bình đó, theo hầu đó. Thì mong thầy an thiền 7 ngày sẽ làm hoàn tất. Tức là ông nói rằng ở cách đây là 30 dặm có ngọn núi rất là tốt, xứng đáng là diện chùa. Thì thôi là mong thầy cứ ngồi thiền 7 ngày đi, rồi ông sẽ cùng với Tử Bình á, dùng coi như là ông làm chùa. Đây là dùng sức thần á, dùng sức thần làm chùa xong là ông thỉnh tới. 7 ngày làm xong chùa. Mình đây làm hơn 3 tháng còn nhanh đó, còn lâu đó. Đây là 7 ngày thôi làm xong. Thì ngài nhập định ở đây. Khi sư xuất định thì thấy đầm sâu ngàn thước nó trở thành đất bằng, mái chùa tráng lệ đẹp đẽ ưa nhìn. Tức là ngài đang nhập định đó, khi xuất định xong thì thấy chùa làm xong hết. Rồi cái chỗ mà đất sâu của vực hẳm đó thì đã được san bằng hết rồi. Rồi sư mới dẫn đồ chúng vào ở, rồi diễn pháp một ngày, thì cái vị thần đó mới bạch với sư: đệ tử hôm nay được nghe pháp xuất thế gian, mong rửa lòng đổi niệm, cầu thọ giới quy y, mãi mãi làm gốc bồ đề. Sư bèn truyền ngũ giới cho. Do đó mà sau này các chùa có cái thờ Quan Công gọi là hộ pháp đó, bởi vì ngài quy y nguyện làm hộ pháp cho chùa. Như vậy thì quý vị thấy, vậy là Quan Công cũng là phát tâm làm hộ pháp cho chùa, mà vậy thì cũng là vị hộ pháp, nghe không? Thì quý vị biết như vậy, cho nên là mình khi mà mình quy y Phật rồi á, nghe không, thì mình phải biết là các vị này cũng là thuộc về thần hộ pháp. Rồi đến tháng 11 năm 597, Tùy Vương, tức là vua Tùy đó, mới sai sứ rước sư sắp đi. Sư mới bảo môn nhân: ta đi lần này thì không trở lại, các ngươi nên thành tựu chùa Phật Lũng Nham. Đến trước, tức là khi mà sư đến trước cái tượng đá ở chùa Thạch Thành, thì sư mới dừng lại đây sướng kinh Vô Lượng Thọ, thì cái tượng đá liền phóng quang minh, tức là phóng hào quang. Thì môn nhân mới thưa hỏi: chưa rõ đại sư ở địa vị nào, sinh thế nào. Sư mới đáp: ta nếu mà không lãnh chúng thì sáu căn được tịnh, vì bỏ mình lợi người nên chỉ lên ngũ phẩm. Đó, tức là ngài nói là nếu mà ngài mà không có lãnh chúng á, không, thì ngài đã nghĩa là lên cái gọi chứng quả cao rồi đó, không, sâu rồi đó, nhưng mà vì lãnh chúng cho nên là mới lên ngũ phẩm thôi. Ông hỏi là xin thế nào à? Các thầy bạn của ta đó là theo hầu Quan Âm đều đến trước ta. Nói xong thì sư tịch. Thì đó là gọi là chuyện của ngài Trí Giả đại sư đó, cho nên ngài truyền giáo pháp gọi là Pháp Hoa, ngài chuyên về Pháp Hoa, gọi là Pháp Hoa tông đó, là ngài là chuyên đó, cho nên gọi là giáo pháp thì truyền đến ngài đó, là ngài truyền thạnh, cho nên gọi là giáo tông, không? Rồi gọi là Thiên Thai Trí Giả đại sư đó. Rồi người mà được tông chỉ thiền, tông chỉ mà thiền đó, thì đến Tổ Huệ Năng ở Tàu Khê đó là sáng tỏa, gọi là thiền tông, tức là giáo tông ở bên Trung Quốc đó. Thì thạnh đó là đến ngài Trí Giả đại sư, còn thiền tông thì đến ngài Tổ Huệ Năng ở Tàu Khê là sáng tỏa. Thì Tổ Huệ Năng thì quý vị nghe nhiều rồi phải không? Tổ Huệ Năng là tức là lục Tổ Huệ Năng đó, mà trong cái bài sám hối mình cũng có lễ đó, tức là chỉ tâm lên lễ là Tổ sư Huệ Khả rồi Tổ sư Huệ Năng đó, thấy không? Ngài là cũng là cái vị đặc biệt đó, tức là ngài là một anh chàng nhà quê, thấy không? Nhà quê thôi, mới có hai mấy tuổi thôi, tức là 23 tuổi lại dốt chữ nữa, còn đang là cư sĩ mà lại được truyền y làm tổ, tức là được ngũ tổ đó, Hoằng Nhẫn truyền y làm tổ thứ sáu của một cái dòng thiền quan trọng, cho nên đó là một người đặc biệt. Và ngũ tổ thì cũng là một người đặc biệt, tức là dám truyền y bát cho một cái anh chàng cư sĩ, chàng cư sĩ mà mới hăm mấy tuổi thôi. Đó. Trong khi đó ở chùa là 500 vị tăng, 500 vị tăng là có vị thượng tọa thần tú là giảng kinh thuyết pháp rất hay nữa, mà lại không truyền, mà dám truyền cho một anh chàng cư sĩ nhà quê dốt chữ, không, mà mới hăm mấy tuổi. Quý thị về thấy nhà ngũ tổ Hoằng Nhẫn cũng là vị đặc biệt, phải không? Rồi ngài Huệ Năng cũng là vị đặc biệt.